là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc trồng rau an toàn giúp người dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vươn lên làm giàu, tiếp đến là ghi nhận nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trong công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Báo Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền giáo dục về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quân sự quốc phòng giai đoạn 2021-2026. Tham dự lễ ký kết có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo cơ quan báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Năm 2020, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu, Ban Tuyên giáo, Báo Yên Bái và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn, hình thức đa dạng phong phú đã hoàn thành tốt mục đích yêu cầu đặt ra. Nhiều tập thể cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao ý thức, lòng tự hào, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tại lễ ký kết, lãnh đạo đại diện các cơ quan cũng đã đề nghị đưa ra một số giải pháp phù hợp vào quy chế nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đánh giá cao kết quả trong công tác phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 2 và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng mong rằng sau lễ ký kết lần này, các cơ quan chức năng của Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, cơ quan báo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng quan điểm đường lối của Đảng và nhiệm vụ quốc phòng an ninh, những nội dung mới trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy trong quý 1 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai 7 nhiệm vụ chung của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng, tiến hành khảo sát kêu gọi đề án trồng cây khô nhung hỗ trợ gia đình phụ nữ nghèo xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, phát triển kinh tế bền vững cho 20 hộ nghèo tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành một chỉ tiêu tỉnh ủy giao, đó là chỉ tiêu số 10 về vận động thành lập hai nhóm xây dựng gia đình hạnh phúc, gồm thành viên là các cặp vợ chồng có nguy cơ bị bạo lực gia đình tại xã Minh An, huyện Văn Chấn. Thời gian tới, hội cũng sẽ tích cực chỉ đạo các cấp hội nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch số 161 của Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về giao chỉ tiêu thực hiện chương trình hành động số 18 tỉnh ủy Yên Bái đảm bảo thiết thực hiệu quả.
Tỉnh Yên Bái sẽ dành nguồn kinh phí gần 19 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ chính sách dân số kế hoạch gia đình tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu tiếp tục giảm nhanh mức sinh tại vùng đặc biệt khó khăn, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa mức sinh giữa các vùng, các đối tượng góp phần thực hiện thành công chiến lược dân số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Ngoài việc hỗ trợ chi phí dịch vụ kế hoạch gia đình cho các đối tượng thực hiện các dịch vụ như đặt dụng cụ tử cung, triển sản, tiêm thuốc tránh thai, bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn bản, kiêm cộng tác viên dân số làm nhiệm vụ dân số tại các xã khu vực 3 và các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực 2, khu vực 1, tỉnh cũng sẽ thưởng đối với các xã khu vực 3 không có người vi phạm chính sách dân số về sinh con thứ 3 trở lên. Đặc biệt, nếu duy trì 5 năm liên tục, mức thưởng là 10 triệu đồng. Đối với thôn bản không có người vi phạm chính sách dân số về sinh con thứ 3 trở lên, do Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã quyết định, mức thưởng tối đa 5 năm liên tục sẽ là 3 triệu đồng. Riêng kinh phí thưởng đối với thôn bản không có người vi phạm chính sách dân số về sinh con thứ 3 trở lên, do Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã đảm bảo từ nguồn kinh phí hàng năm của địa phương và các nguồn hợp pháp khác.
Huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2025 trồng mới 550 hectare chè, nâng tổng diện tích chè toàn huyện đạt 5.000 hectare, sản lượng chè búp tươi đạt 50.000 tấn. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Chấn sẽ hỗ trợ theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong đó sẽ tập trung hỗ trợ phát triển nâng cao năng suất chất lượng vùng chè, sắp xếp cơ sở chế biến và sản xuất chè, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, xây dựng mở rộng vùng chè, hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, tạo sự ổn định trong phát triển sản xuất chế biến chè trên địa bàn. Huyện cũng tranh thủ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, các nguồn vốn vay, chương trình khuyến công địa phương, hỗ trợ đầu tư mua sắm dây chuyền máy móc, thiết bị để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả trong sản xuất và chế biến chè.
Thưa quý vị và các bạn, rác thải ở khu vực nông thôn ngày càng tăng lên, tuy nhiên việc thu gom vận chuyển và xử lý đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện toàn tỉnh mới chỉ có 32 tổ tự quản thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn. Theo ước tính, khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh là trên 400 tấn mỗi ngày. Riêng rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn phát sinh khoảng 300 tấn mỗi ngày. Với mục tiêu đến năm 2025, có 80% lượng chất thải phát sinh tại khu dân cư nông thôn được thu gom vận chuyển và xử lý. 95% bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nông thôn được cải tạo, xử lý và tái sử dụng đất. Tỉnh Yên Bái sẽ rà soát lại các điểm lưu giữ chất thải sinh hoạt nông thôn để xử lý, khuyến khích việc đầu tư các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư nghiên cứu công nghệ xây dựng các khu xử lý chất thải tiên tiến, thân thiện với môi trường. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về thu gom phân loại chất thải, tạo thói quen cho người dân vứt rác đúng nơi quy định.
Thưa quý vị và các bạn, Mù Căng Chải là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái với trên 90% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống còn cao. Mặc dù trong thời gian qua các cấp các ngành trên địa bàn huyện tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tuy nhiên tình trạng này chưa có những chuyển biến tích cực. Trước thực trạng đó, những năm qua các cấp các ngành huyện Mù Căng Chải đã tích cực triển khai tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, chống tảo hôn, hạn chế tối đa việc sinh con thứ ba trở lên. Phấn đấu số cặp tảo hôn giảm 20%, giảm ít nhất 10 cặp so với năm 2020. Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn, thời gian tới các cấp các ngành trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho bà con, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt chỉ đạo các xã cần đưa nhiệm vụ giảm thấp nhất tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào chương trình công tác của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục dưới mọi hình thức, xây dựng các mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại các bản làng, trường học, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.
Hôm qua, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ CIE Yên Bái tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần thứ nhất năm học 2020-2021. Tham gia cuộc thi, 15 em học sinh khối lớp 3, 4, 5 trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đã trải qua 2 phần thi. Ở phần thi thứ nhất, mỗi thí sinh lựa chọn một chủ đề trong các chủ đề giới hạn của ban tổ chức như trường học của em, ngôi nhà mơ ước của em, giới thiệu về thành phố Yên Bái, chia sẻ về những việc yêu thích mà em hay làm vào cuối tuần và thực hiện bài thuyết trình đã chuẩn bị bằng tiếng Anh trong thời gian 3 tới 5 phút. Tiếp đó, phần thi thứ hai thể hiện kỹ năng phản xạ ngôn ngữ tiếng Anh bằng việc trả lời các câu hỏi của ban giám khảo đưa ra. Đây là sân chơi bổ ích mang đến cơ hội cho các em nhỏ được giao lưu, học hỏi, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, phát triển bản thân qua việc tìm hiểu các chủ đề gần gũi với cuộc sống, đồng thời khích lệ học sinh ứng dụng tiếng Anh trong nhà trường.
Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 15 trường hợp dưới 18 tuổi gây tai nạn giao thông. Điều này cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận học sinh còn hạn chế, công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong trường học hiệu quả chưa cao. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe đạp điện, điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện vẫn còn xảy ra. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh, tỉnh Yên Bái đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như xây dựng hiệu quả các cổng trường an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông học đường, tuyên truyền về những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ độc canh cây lúa, những năm gần đây, người dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã chuyển đổi diện tích quy hoạch vùng trồng cây rau an toàn. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã có thu nhập cao từ 3 tới 4 lần trồng lúa. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Mặc dù trồng rau màu nhiều năm, nhưng từ năm 2018 khi tham gia hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu, gia đình bà Nguyễn Thị Bình mới thực sự coi đây là nghề chính. Không chỉ được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật trồng và chăm sóc rau, bà Bình còn được hỗ trợ lưới, túi lặng bọc, ni lông che cây. Đặc biệt từ khi là thành viên hợp tác xã, bà còn chủ động quy hoạch lại đất đai để đa dạng hóa các loại cây trồng, mùa nào thức nấy. Vào hợp tác xã, gia đình bà cũng thực hiện nghiêm quy trình trồng rau từ khâu làm đất, lựa chọn giống, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bán sản phẩm. Đến nay thu nhập từ trồng rau của gia đình bà đã cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa ngô. Bà Nguyễn Thị Bình, hợp tác xã rau an toàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Trước đây thì chúng tôi là trồng lúa, nhưng mà từ khi là được cấp trên thì thành phố rồi xã rồi là thôn là vận động là thay đổi chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây rau màu thì tôi thấy là kết quả thu rất là cao, năng suất gấp từ 4 đến 5 lần so với cây lúa. Cũng được sự quan tâm của thành phố mới lại tỉnh rồi là xã rồi là thôn xóm thì là từ cái hạt giống rồi là từ màng phủ ni lông rồi từ túi bóng đựng rồi từ cái khoa học kỹ thuật, cơ bản nhất là cái khoa học kỹ thuật thì chúng tôi cảm thấy là rất là thoải mái mà làm. Người dân rất thấy rất là hứng khởi trong cái việc làm rau màu.
Hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái hiện thu hút 5 thành viên tham gia với diện tích gần 2 hectare. Các sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã đảm bảo năng suất chất lượng. Nhờ có sự liên kết quảng bá sản phẩm, ngoài bán tại các chợ, sản phẩm rau an toàn của hợp tác xã cũng đã có mặt tại nhiều bếp ăn tập thể trong tỉnh. Nhận thấy hiệu quả và giá trị kinh tế cao từ trồng rau của các thành viên hợp tác xã, đến nay toàn xã Âu Lâu đã có trên 200 hộ chuyển đổi diện tích trồng ngô, lúa và cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau an toàn. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng của thôn đoàn kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang phủ kín màu xanh của các loại rau màu. Gia đình ông Lê Văn Định ở thôn đoàn kết có 4 sào đất nông nghiệp, nhiều năm nay chỉ quay vòng trồng các loại rau màu. So với trồng ngô, trồng lúa thì trồng rau màu những năm gần đây đã đem lại nguồn thu cao hơn. Tuy có lúc rau màu xuống thấp nhưng lợi nhuận vẫn cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Ông Lê Văn Định, thôn đoàn kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
làm rau màu thì năng suất của nó chắc chắn là sẽ được gấp đôi. Nhà mình đây thì trồng sào mướp này nó cũng thu hoạch, gọi là để tạm ổn trong cuộc sống, thì nó nhiều lúc nó cũng hơn cái làm lúa. Cái lúa thì nó cũng vất vả, sâu bệnh chuột bọ lắm. Mình làm cái này thì cái mướp này thứ nhất là kể cả phun phiếc khuyết này nó cũng hạn chế, chăm sóc tốt thì nó rơi vào tầm khoảng 10-15 triệu, nhưng mà đấy là trừ chi phí đi thì nó cũng được khoảng 7-8 triệu một sào thôi. Thì nó nhàn đi một tí, chủ yếu là sáng đi chợ, chiều về lại cắt, ngày nào cũng cắt. Nếu mùa hè này thì là nó thu nó cứ đều thôi.
Sản xuất rau xanh, rau an toàn với người dân xã Âu Lâu cho thu nhập khá cao và ổn định, với mức bình quân đạt 120-150 triệu đồng một hecta. Hiện cả xã có trên 200 hộ dân sản xuất cây rau an toàn, tập trung chủ yếu ở hai thôn là Đoàn Kết và Cống Đá. Ông Mai Trần Sâm, bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
đối với bà con trồng rau màu thì nói chung là cho cái thu nhập bình quân so với trồng lúa thì hàng năm sẽ đạt hơn. Cái năng suất là thứ nhất, thứ hai là căn cứ cái giá cả thị trường cũng hợp lý. Bà con thì cũng tích cực đầu tư thì chăm bón, thì hàng năm thu nhập cũng, mỗi một vụ cũng đạt trên 10 triệu đồng trên một sào.
Những năm gần đây, việc trồng các loại rau màu được nhiều hộ dân trên địa bàn xã Âu Lâu chú trọng. Không chỉ trồng trong vụ đông, rau màu được trồng quanh năm, phục vụ nhu cầu thị trường. Các hộ đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển cây rau màu theo hướng chuyên canh, tập trung vào các loại cây rau màu ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như su su lấy ngọn, rau cải các loại, cà chua, dưa chuột, ớt, mướp, mướp đắng, dưa lê, dưa lưới, dưa bở, măng tây. Nhằm từng bước thay đổi phương thức sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thời gian qua, xã Âu Lâu đã khuyến khích thành lập một tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Ông Trần Tất Thường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
thì trong thời gian tới thì ủy ban xã thì cũng đang có hướng phát triển thêm, cũng tuyên truyền vận động các hộ dân bên cạnh là mở rộng diện tích trồng rau ra. Còn diện tích hiện tại bây giờ cũng đang trên hợp tác xã thì với lại là cũng đã thu nhập cho người dân, nâng cao đời sống tinh thần. Đặc biệt đấy là góp một trong các cái tiêu chí để mà xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến mới xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Mặc dù sản xuất cây rau màu xã Âu Lâu đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn Việt Gáp còn ít, thị trường tiêu thụ hạn chế. Thương hiệu rau an toàn Âu Lâu cũng chưa được quảng bá rộng rãi, nên người tiêu dùng vẫn e dè khi sử dụng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động nhân dân phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn, vận động khuyến khích nhân dân phát triển cây rau màu với quy mô tập trung, hỗ trợ giúp nhân dân vay vốn đầu tư sản xuất. Với hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau an toàn của nhân dân xã Âu Lâu không chỉ góp phần nâng cao đời sống thu nhập cho nông dân, mà còn góp phần quan trọng cung cấp một nguồn thực phẩm sạch an toàn cho thị trường thành phố Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, cùng với hệ thống chính trị, thời gian qua ngành y tế Yên Bái triển khai nhiều kỹ thuật mới trong khám và điều trị bệnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân, từng bước xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi ngày, khoa phục hồi chức năng bệnh viện Đại học Cổ truyền tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 50 đến 60 bệnh nhân đến điều trị. Phần lớn là những người cao tuổi và mắc các bệnh mãn tính về xương khớp, thần kinh. Do đó quá trình điều trị thường kéo dài. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ y bác sĩ trong khoa luôn giữ thái độ nhẹ nhàng, chia sẻ và chăm sóc tận tình các bệnh nhân, đồng thời còn tư vấn hỗ trợ bệnh nhân về chế độ chăm sóc tại nhà, chế độ dinh dưỡng. Nhờ đó đã tạo được sự tin tưởng cho các bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Hòa, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Tôi bỏ gậy đi được rồi, mà tôi tự đi lên làm các thủ thuật rồi. Nói chung là tinh thần phục vụ của chị em y bác sĩ ở đây là rất tốt. Đấy, coi cơ sở vật chất là đầy đủ. Thứ hai là rất vui vẻ với bệnh nhân. Đấy, mà chúng tôi cảm thấy là bệnh viện như là nhà, là bác y bác sĩ linh là người thân. Đấy, là bác sĩ y tá hộ lý ở đây rất là tận tình. Đấy, nên là chúng tôi rất yên tâm. Khi đã được vào đây điều trị thì chúng tôi rất yên tâm. Với sự giúp đỡ của y bác sĩ nên là bệnh của tôi đã thiên triển 10 phần, đã giảm 8 độ.
Bác sĩ Đào Thị Phương Nam, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết:
Chúng tôi đón tiếp rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân già cả, thì chúng tôi phải nâng cao cái trình độ, cái tiếp xúc và cái tinh thần thái độ phục vụ của người bệnh, của y bác sĩ ở trong khoa phòng cũng như toàn bệnh viện là rất là cao, để phục vụ cho người dân được tốt hơn ạ.
Thế người nâng cao trình độ tay nghề nào?
Nâng cao trình độ tay nghề thì chúng tôi cũng đã học, bệnh viện cũng đã tạo điều kiện và cũng có những lớp tập huấn cho chúng tôi để nâng cao cái tay nghề hơn, về những cái cũng có hoạt động chuyên môn hàng tuần, hàng tháng để đáp ứng được nhu cầu của điều trị cho người bệnh.
Với đặc thù người bệnh là người cao tuổi, mắc các bệnh lý nền nên Bệnh viện Y học cổ truyền luôn quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cấp cơ sở vật chất, thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh cho biết:
Nâng cao về cơ sở vật chất cũng như là buồng bệnh, giường bệnh và đặc biệt là chú ý đến chất lượng điều trị. Và một điểm không thể thiếu đó là trên tinh thần thái độ cũng như là ứng xử đối với người bệnh khi tại bệnh viện. Về trang thiết bị cơ sở vật chất, chúng tôi cũng đã chuẩn bị kiện toàn dự lượng cái số lượng bệnh nhân có thể tăng. Với quy mô giường bệnh của bệnh viện là 180 giường theo kế hoạch và thực kê là 240 giường, thì chúng tôi cũng đã thực sự là quán triệt tinh thần cũng như là sắp xếp lại khoa phòng và bố trí lại giường.
Với quy mô trên 550 giường bệnh, năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã triển khai 33 kỹ thuật mới tại 19 khoa phòng, trong đó nhiều kỹ thuật chuyên sâu được áp dụng hiệu quả. Điển hình như hệ thống máy can thiệp mạch được sử dụng tại khoa hồi sức tích cực và gây mê đã phát huy hiệu quả với 146 ca, bao gồm chụp động mạch vành, chụp và can thiệp động mạch lá lách, điều trị thoát vị đĩa đệm qua da số hóa xóa nền. Đây là những kỹ thuật khó trước đây bệnh viện chưa thể thực hiện được, nhưng giờ đây những kỹ thuật này đã trở thành thường quy. Tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đạt trên 86% tổng số kỹ thuật theo phân tuyến, trong đó có 223 kỹ thuật vượt tuyến. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tích cực phối hợp với các bệnh viện trung ương như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng thực hành sử dụng máy móc, trang thiết bị cho đội ngũ cán bộ, phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết:
Trong thời gian tới thì bệnh viện chúng tôi cũng vẫn là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện trung ương, và chúng tôi cũng tiếp tục là vừa đào tạo trực tiếp, vừa đào tạo từ xa và cũng có những buổi tập huấn cho cán bộ để đáp ứng cái đào tạo liên tục theo thông tư 22 của Bộ Y tế, và cũng là học dài hạn cho cán bộ để làm sao đấy chất lượng khám chữa bệnh ngày được nâng cao.
Nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí, đó là sự hài lòng về cuộc sống, đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay và sự hài lòng về môi trường sống. Tất cả các yếu tố cấu thành chỉ số hạnh phúc đều đang được tỉnh Yên Bái triển khai một cách có hiệu quả thông qua các nỗ lực trong đầu tư phát triển, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cải cách hành chính. Đến nay Yên Bái đạt tỷ lệ 10,2 bác sĩ trên 1 vạn dân, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để nâng cao chỉ số hạnh phúc theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đề ra, ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các kỹ thuật mới chuyên sâu, tỷ lệ chuyển tuyến giảm, xây dựng bệnh viện thông minh, đổi mới phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất và nhóm chẩn đoán liên quan. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái nói:
Nâng cao cái chỉ số hạnh phúc của người dân thì ngành y tế tỉnh Yên Bái đã xây dựng cái kế hoạch hành động chi tiết cho 5 năm tới. Các cái giải pháp thì tập trung chủ yếu cái thứ nhất đó là tiếp tục các cái giải pháp về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà theo ba cái phương hướng trọng tâm mà tôi vừa đã nêu ở trên, đó là về cái giải pháp về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất trang thiết bị và tăng cường đẩy nhanh cái công nghệ số. Cái thứ hai đó là nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, coi y tế dự phòng, y tế cơ sở là cơ bản, là cốt lõi, ngăn chặn được các cái dịch bệnh nguy hiểm, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thế và các cái yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe như là môi trường, thực phẩm, vận động thể lực và cái đời sống tinh thần thì phải được chú trọng.
Để nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thời gian tới ngành y tế Yên Bái sẽ tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, thành thạo về kỹ thuật, chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ y bác sĩ, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tăng ít nhất 15%, đạt mức khá theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, góp phần đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đam mê sáng tạo và yêu khoa học công nghệ, cơ khí, đại úy Tạ Đức Cảnh, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, nhà máy Z183 luôn nỗ lực học tập và rèn luyện theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, anh đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi trong đơn vị. Chuyên mục khoa học và đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với đại úy Tạ Đức Cảnh qua phóng sự sau.
Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2014, anh Tạ Đức Cảnh được phân công về làm việc tại Phòng Kỹ thuật Công nghệ nhà máy Z183, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83. Tuổi trẻ, tri thức, sự đam mê nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng trong công việc chính là thế mạnh của chàng kỹ sư trẻ khi đó. Được phân công về nhà máy Z183, anh Cảnh được làm đúng công việc chuyên môn mình yêu thích là nghiên cứu, sáng tạo, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các sản phẩm của đơn vị. Đại úy Tạ Đức Cảnh cho biết.
Khi tôi mới về nhà máy, nói chung là thời điểm cũng là nhà máy đang rất là khó khăn, vì vậy mà cái việc tìm kiếm việc làm là cái vấn đề mà đặt lên đầu tiên. Thì muốn có việc làm thì phải có nhiều cái sản phẩm mới ạ. Nên là thủ trưởng nhà máy rất quan tâm cái vấn đề mà phát triển các sản phẩm, mà thay đổi mẫu mã các cái sản phẩm hiện có để làm sao tạo ra được cái công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên trong nhà máy, để cái đời sống của người lao động được nâng lên. Bản thân là một trợ lý kỹ thuật, để trong quá trình mà tham gia các cái thiết kế hoặc chế tạo các cái sản phẩm mới là cũng là người đầu tiên, là khi mà các cái sản phẩm mới về tôi được tiếp nhận và triển khai các cái sản phẩm mẫu đó, để sau đó mới triển khai hàng loạt, thì bản thân tôi là cũng rất là vui mừng khi được lãnh đạo chỉ huy nhà máy là tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. Và khi được giao nhiệm vụ thì tôi cũng quyết tâm để hoàn thành cái nhiệm vụ đó.
Nếu như làm việc trong môi trường của một đơn vị quốc phòng rèn luyện cho đại úy Tạ Đức Cảnh sự nghiêm khắc cẩn trọng trong công việc, thì với vai trò là kỹ sư thuộc lĩnh vực kỹ thuật cơ khí đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác, sự sáng tạo và đam mê. Trong công việc, anh Cảnh luôn suy nghĩ quá trình lao động sản xuất chỉ cần phát hiện ra những hạn chế nhược điểm của máy móc, thiết bị hay sản phẩm, thì người kỹ sư phải tìm cách cải tiến, sửa chữa để máy móc hoạt động chân chu, sản phẩm làm ra đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Từ đó, trước khi bắt tay vào thực hiện một sản phẩm mới, anh luôn dành thời gian nghiên cứu, tìm tòi từ nhiều nguồn kiến thức, quá trình gia công chế tạo. Anh luôn theo sát quy trình thực hiện của công nhân để phát hiện các hạn chế, kịp thời có những cải tiến cho phù hợp. Anh Cảnh cho biết thêm.
Nói về sáng kiến và cải tiến kỹ thuật thì nó không phải là như mọi người vẫn hiểu, nó là cái gì to tát, mà nó chỉ là những cái thay đổi nhỏ thôi cũng là một sáng kiến. Từ những cái nhỏ chúng ta sẽ góp dần thành những cái lớn. Khi mình đam mê một cái gì đó thì mình sẽ tìm tòi và mình sẽ làm sao để làm chủ được nó. Nên là khi mà đối với những cái vấn đề mà rất là mới, công nghệ mới, thì tôi lại càng muốn là học hỏi và càng muốn tìm để hiểu biết về nó hơn. Hiện nay thì với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như là về công nghệ thông tin, nên việc tìm kiếm tài liệu thì cũng dễ dàng hơn đối với tôi. Thì ngoài các cái tài liệu mà tôi được học của trường thì tôi có thể lên trên mạng internet để tìm Thì ngoài các cái tài liệu tiếng Việt thì tôi có thể tìm thêm các tài liệu tiếng nước ngoài nữa như tiếng Anh, tiếng Nga.
Nghiên cứu khoa học cải tiến kỹ thuật với anh Cảnh đôi khi chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong quá trình chế tạo, gia công sản phẩm mới. Nhưng cái khó ở chỗ để hiện thực hóa ý tưởng thì phải tính toán và có lập luật chặt chẽ, đồng thời phải dựa trên công nghệ sản xuất các sản phẩm của nhà máy. Điều đó đồng nghĩa với việc ý tưởng cải tiến không chỉ thể hiện hiệu quả, tính ưu việt mà còn được áp dụng rộng rãi tại đơn vị. Ý tưởng nghiên cứu thiết kế chế tạo bếp nướng không khói sử dụng than hoa kiểu dáng mới phục vụ thị trường trong và ngoài nước do đại úy Cảnh và đồng nghiệp thực hiện là một thành công minh chứng cho những nỗ lực của nhóm tác giả trong việc tìm tòi nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ. Nói về ý tưởng này, anh Cảnh cho biết.
Trong những năm vừa qua, thì khách hàng trong nước và ngoài nước cũng biết đến nhiều cái sản phẩm do nhà máy Z183 chế tạo. Một trong số đó có cái sản phẩm bếp nướng xuất khẩu sử dụng với than hoa không khói. Tuy nhiên, trong cái giai đoạn hiện nay, thì cái sản phẩm, số lượng sản phẩm lại phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu và cái thị hiếu của người khách hàng. Luôn đòi hỏi là có một cái sản phẩm nó dùng tốt hơn, nhiều tính năng hơn, trong khi đó là giá cả phải cạnh tranh. Đấy. Do vậy mà cái một vấn đề mà rất là cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay đó là cần phải cải tiến cái mẫu mã, cái sản phẩm bếp nướng mà do nhà máy chúng tôi đang chế tạo để làm sao để đến tay khách hàng một cái sản phẩm mà có cái hình thức nó bắt mắt hơn, có nhiều tính năng hơn, trong khi đó là giá cả lại hợp lý.
Từ yêu cầu của nhà máy và đòi hỏi của đơn vị đặt hàng trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức, mẫu mã sản phẩm cho bếp nướng, đại úy Cảnh và đồng nghiệp đã dày công tiến hành khảo sát, phân tích các thông số về bếp nướng sử dụng than hoa không khói, từ đó đưa ra bản thiết kế mẫu bếp mới, xây dựng quy trình công nghệ và chế tạo hoàn thiện sản phẩm. Không chỉ sáng tạo đam mê trong công việc với vai trò là kỹ sư, chủ ý tưởng trong cải tiến khoa học, anh Cảnh luôn biết cách phối hợp với đồng nghiệp, phân công công việc hợp lý, đúng người, đúng việc, đúng lĩnh vực mà mỗi người có thế mạnh. Chính điều đó đã phát huy được sự sáng tạo của từng thành viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong quá trình thực hiện công việc. Nói về người đồng nghiệp của mình, anh Đỗ Tiến Thành, kỹ thuật viên nhà máy Z183 cho biết.
Trong quá trình làm việc thì tham gia chế tạo sản phẩm, thì tôi có kết hợp với đồng chí Cảnh. Đồng chí Cảnh chủ nhiệm đề tài thì là đồng chí là cũng rất mất nhiều thời gian để thiết kế ra sản phẩm. Thì mặc dù đồng chí là không về mảng xử lý về mặt nhưng mà đồng chí rất là quan tâm và chú ý đến sản phẩm. Từng bước làm đồng chí theo dõi, từng bước để kiểm tra chất lượng sản phẩm xem đạt yêu cầu chưa. Sau đến khi là hoàn thiện sản phẩm tất cả, nói chung là cả tôi, đồng chí, rất nhiều anh em là cũng phải cố gắng rất nhiều.
7 năm công tác tại nhà máy Z183, anh Cảnh đã đóng góp công sức ý tưởng hiện thực hóa nhiều cải tiến kỹ thuật ở đơn vị. Có thể kể đến cải tiến về sản phẩm hộp sắt xuất khẩu, hộp sắt 120, hộp sắt 108, bếp nướng than hoa không khói. Sáng kiến nào của anh cùng đồng nghiệp cũng dành trọn sự tâm huyết để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất, tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị cho sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị, đồng thời khẳng định sự sáng tạo, kỹ năng tay nghề của đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân trong nhà máy. Đại tá Trần Thị Mai Hạnh, phó giám đốc nhà máy nhận xét về đại úy Tạ Đức Cảnh như sau.
Đồng chí đại úy Tạ Đức Cảnh là một cán bộ kỹ sư trẻ. Về công tác nhà máy chúng tôi từ năm 2014, mặc dù là tuổi nghề thì còn ít, nhưng đây là một cán bộ, là một kỹ sư trẻ, rất là tâm huyết, luôn luôn là tìm tòi sáng tạo để có những cái sáng kiến cải tiến trong sản xuất. Thế và từ khi đồng chí về đơn vị thì cũng đã tham gia rất nhiều những cái nhiệm vụ đề tài quan trọng và đặc biệt là đã nghiên cứu chế tạo ra một số cái loại hộp sắt xuất khẩu như hộp sắt 120, hộp sắt 108 mà hiện nay chúng tôi đang là những cái mặt hàng xuất khẩu chính, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Còn hiện nay là đồng chí Cảnh đã trở thành một cán bộ quản lý, là một quản đốc phân xưởng. Thì đây cũng là một trong những cán bộ trách nhiệm, đam mê với công việc và cũng luôn luôn là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cũng được cán bộ công nhân viên nhà máy, cán bộ nhân viên đơn vị thì cũng luôn luôn là quý mến, tin tưởng. Còn đối với lãnh đạo chỉ huy chúng tôi thì khi giao việc cho cán bộ này là chúng tôi cũng luôn luôn yên tâm. Thì đây cũng là một cán bộ trẻ rất có năng lực và có cái triển vọng phát triển tốt.
Đứng trong hàng ngũ của một đơn vị quốc phòng, đại úy Tạ Đức Cảnh luôn kiên định mục tiêu rèn luyện để trở thành người quân nhân gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó vươn lên, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.